Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện của giờ tin yêu, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ đến lần cuối. Chúng tôi xin được đọc tiếp chương 5, nói về cuộc phỏng vấn với Mijana, một trong 6 người thụ khải được nhìn thấy mẹ Maria ở Medjugorje 54. Kính mời quý thính giả theo dõi sau đây qua giọng đọc của Kim Hà và Nguyệt Nga.
Phản ứng của người chung quanh, các linh mục đối xử với cô như thế nào?
Đầu tiên các ngài tỏ ra xa cách, sau đó các ngài dần dần chấp nhận cuộc hiện ra.
Gia đình của cô phản ứng về các việc này ra sao? Chắc là bị một cú sốc hả?
Gia đình tôi đã phải đau khổ nhiều, tóc cha tôi đã ngả màu xám bạc.
Họ có mặt trong các buổi hiện ra ấy không?
Vâng, có mặt rất là nhiều lần.
Có thông điệp nào riêng cho gia đình của cô không?
Xin bạn hiểu cho là gia đình tôi và cả tôi không có tư cách đặc biệt nào trước mặt Đức Mẹ. Người không cần có thông điệp nào riêng biệt cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng có gì quan trọng hơn các gia đình khác của Đức Mẹ cả.
Thế còn riêng cô thì sao?
Tôi cũng thế, tôi không quan trọng. Tôi không là cái gì đặc biệt cho Đức Mẹ hơn bất cứ đứa con nào khác của mẹ. Tất cả chúng ta đều như nhau trước Đức Mẹ. Mẹ không yêu thương riêng ai. Tất cả chúng ta đều là con cái của mẹ. Mẹ yêu thương mỗi người chúng ta dù ta có thế nào, bởi lẽ mỗi người chúng ta đều là con của mẹ cả.
Mijana này, trong những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, cô có biết gì về vấn đề hiện ra không? Cô có bao giờ nghe nói về Lộ Đức hay Fatima không?
Tôi chẳng hề biết gì về chuyện Đức Mẹ hiện ra trên trái đất trước khi có các cuộc hiện ra ở đây. Tôi từ Sarajevo đến, đó là một thành phố theo xã hội chủ nghĩa. Trong các nhà thờ, chẳng bao giờ nghe ai nhắc đến các vụ Đức Mẹ hiện ra cho dân chúng. Tôi cứ nghĩ mẹ ở trên trời. Tôi có nhận được một cuốn sách nói về Fatima và Lộ Đức, nhưng chỉ sau khi Đức Mẹ hiện ra ở đây mà thôi.
Cô học một trường vô tín ngưỡng vào thời gian Đức Mẹ bắt đầu hiện ra phải không?
Tất cả trường học ở đây đều do nhà nước kiểm soát, không có trường tư hay trường công giáo ở đây.
Các học sinh khác có biết những gì xảy ra cho cô mỗi ngày? Tức là mẹ Chúa Giêsu Kitô đang hiện ra với cô hàng ngày tại nhà cô không?
Dần ra cũng có tiếng đồn lan ra, các viên chức nói với tôi là tôi phải rời khỏi trường. Cha tôi bèn đưa tôi đi xin học một trường khác, ở đó không ai biết gì về các cuộc hiện ra cả.
Cô không nói với ai cả chứ?
Tôi chẳng có ai để mà nói, đa số các học sinh ở trường mới này đều là người Hồi giáo hoặc chính thống giáo. Họ không biết tôi và cũng chẳng lưu ý đến tôi, chẳng gây phiền hà cho tôi.
Tại trường, cô có nói cho ai biết về các cuộc hiện ra không?
Tôi không được phép nói ra điều ấy.
Ở trường chắc cô phải cảm thấy lẻ loi lắm nhỉ?
tôi đã từng nếm trải sự đơn độc lẻ loi rồi.
Cô có bao giờ đeo thánh giá không vậy?
Tôi luôn đeo thánh giá. Đức Mẹ xin hết thảy chúng ta đang sống trên địa cầu hãy đeo trên mình thánh giá hay một ảnh vậy, một áo đức bà hoặc một vật gì được làm phép như dấu chỉ cho Satan biết rằng ta thuộc về Thiên Chúa.
Vậy các thầy cô giáo của cô đối xử với cô như thế nào hả?
Có một cô giáo giúp đỡ tôi đến kỳ thi cuối cấp, vì ở nước tôi ai cũng phải qua kỳ thi cuối cấp. Nhờ cô giáo giúp đỡ, tôi có thể tham dự kỳ thi. Cô giáo mà tôi nói đó, quả thực đã giúp tôi rất là nhiều.
Đức Mẹ có bao giờ nói gì về cô giáo đó hay về nhà trường hay không?
Đức Mẹ không bao giờ cho tôi biết là tôi đang được ưu đãi một cách nào cả. Với tư cách người mẹ, người động viên tôi làm hết sức mình trước mọi tình huống mà Thiên Chúa xếp đặt cho tôi, từng ngày trên đường đời, kể cả vấn đề trường học.
Tháng Chạp năm 1982, khi các cuộc hiện ra hàng ngày của cô bị chấm dứt, lúc đó cô bao nhiêu tuổi?
Lúc ấy tôi 17 tuổi.
Mijana, quả là một sự gay go cho cô khi phải trải qua bao nhiêu là thử thách lúc ngần ấy tuổi đầu. Làm sao cô nhớ được hết mọi chi tiết của những lần hiện ra quan trọng ấy?
Nếu không có Đức Mẹ giúp đỡ, tôi chắc không thể nhớ được điều gì.
Bí mật. Đã 10 năm qua rồi kể từ ngày khởi sự cuộc hiện ra này. Nhìn lại đằng sau, xem ra Đức Mẹ đã trao cho cô toàn bộ 10 điều bí mật liên quan tới tương lai của thế giới một cách quá vội vã.
Tôi có đủ thời giờ mà. Có lẽ đối với bạn thì là vội vã, nhưng tôi đã có nhiều thời giờ trong lần gặp gỡ Đức Mẹ hơn là các thị nhân khác ở Medjugorje này. Các bạn ấy luôn luôn bị dân chúng vây quanh. Họ luôn luôn phải hỏi Đức Mẹ điều này, điều nọ, dùm cho các linh mục và cho hết mọi người đến đây. Còn thời giờ của tôi với Đức Mẹ thì có tính riêng tư và được tập trung hoàn toàn vào chuyện riêng ấy.
Cô có thể lặp lại một lần nữa những gì cô được phép nói ra về các bí mật đó không?
Hai bí mật đầu là những cảnh giác cho thế giới, đó là những biến cố sẽ xảy ra trên địa cầu trước khi cái dấu lạ hữu hình từ trời cao được ban cho cả nhân loại. Các biến cố này xảy ra ngay từ khi tôi còn sống. Tôi sẽ là chứng nhân về các sự ấy. Chứng của tôi có nghĩa là xác nhận cho thế giới biết Đức Mẹ đã hiện ra thật ở Medjugorje, đồng thời kích thích người ta ăn năn trở lại. 10 ngày trước bí mật thứ nhất và bí mật thứ hai xảy ra, cũng như các bí mật tiếp theo, tôi sẽ thông báo cho cha Peter Jubibsik. Ngài và tôi sẽ cùng cầu nguyện ăn chay suốt 7 ngày. Sau đó thì Ngài sẽ loan báo từng bí mật một cho toàn thể thế giới là cái gì sẽ xảy ra và xảy ra ở đâu. Xem ra có một vài bí mật có thể được hủy bỏ hay giảm nhẹ, nhưng có vài bí mật hình như từ cái thứ 8 đến thứ 10 thì theo tôi không thể bỏ hay thay đổi được nữa, vì không trông mong gì toàn cả thế giới hối cải. Thấy người ta quá chú trọng vào các biến cố sẽ xảy ra, Đức Mẹ nói, nhiều người chỉ chú trọng đến lúc nào các điều ấy xảy ra. Thế mà mẹ đã ở đây hơn 5 năm trời để kêu gọi luôn luôn rằng hãy ăn năn, hối cải và hãy cầu nguyện. Đó mới là điều quan trọng. Làm cho đầy đủ điều này, chúng ta sẽ chẳng phải sợ gì khi bất cứ biến cố nào xảy đến.
Mijana, hiện nay có nhiều nhà thuyết giáo đề cập tới ngày tận thế. Liệu thế giới có còn tồn tại sau các bí mật mà cô được biết chăng?
Thế giới của Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Mọi sự đều qua đi, trừ ra ý muốn của Chúa. Những ai cầu nguyện thì hiểu được điều này.
Mijana, cô có coi mình xuất sắc hơn những thị nhân khác không? Khiến cô có thể tiếp thu các sự việc lạ lùng trên một cách mau mắn hơn không?
Không.
Cô làm cách nào nhớ được các bí mật?
Chúng đã được chép sẵn.
Chính tay cô viết ra
à? Không.
Vậy thì Đức Mẹ viết hả?
Tôi nhận được từ Đức Mẹ một cuộn giấy da, trong đó có viết sẵn các bí mật.
Có đúng là chỉ có một mình cô mới đọc được các chữ viết ở trên bản giấy da đó không?
Đúng thế.
Vậy thì cô giữ bản giấy da đó ở đâu?
tại phòng ngủ của tôi trong căn nhà gia đình ở Sarajevo.
Cô giữ bản giấy da ở Sarajevo hả? Vậy nếu như cô cần đến nó ở đây thì sao?
Tôi cất nó ở Sarajevo.
Nếu tôi nhìn vào bản viết đó, tôi sẽ xem thấy cái gì nhỉ?
Bất cứ ai nhìn thấy bản da giấy đó đều sẽ thấy một cái gì đó khác.
Và chỉ có một mình cô đọc được những chữ viết ở trên đó thôi sao?
Vâng.
10 điều bí mật đều chép trên bản giấy da đó hả?
Thưa vâng.
Có nghĩa là cô không cần nhớ các bí mật, chỉ cần lấy bản viết ra đọc thôi phải không?
Tôi đã nhớ hết cả, tôi chẳng cần bản đó mới nhớ được các bí mật.
Có phải cô biết được ngày tháng nào sẽ xảy ra tất cả những điều đó không?
Vâng, đúng như vậy.
Mariana này, cô có chắc mình không quên điều gì chứ? Cô biết rõ ngày tháng giờ phút phải không?
Tôi biết ngày nào mùng mấy nữa cơ.
Nó có làm cho cô sợ hãi không hả Mariana? Cách riêng khi ngày giờ thực hiện mỗi bí mật đang đến gần. Mariana nhún vai và nhìn sang phía khác. Cô có thể cho biết xem các bí mật đó đem lại tin vui hay tin dữ nhỉ?
Vâng, bí mật thứ nhất sẽ bẻ gãy quyền lực của Satan. Bởi vậy, ta biết tại sao hiện nay nó trở nên hung hãn đến thế. Chính Đức Mẹ đã dạy cho chúng tôi thấy, như trong một cuốn phim, sự thực hiện của bí mật thứ nhất.
Quyền lực của Satan sẽ bị bẻ gãy như thế nào?
Tôi không thể nói thêm gì về các bí mật.
Mariana này, liên quan đến bí mật thứ nhất, có một số người đã trích lời cô phát biểu, bảo rằng chọn một bộ phận của hành tinh này sẽ biến thành hoang tàn, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn sự sống nào có thể mọc lên ở chỗ đó nữa. Có thật như thế không?
Tôi không hề nhớ mình có nói thế với một ai cả. Xin bạn nhắc nhở người ta đừng nói đến các bí mật làm gì. Hãy bảo những người đã biết đến Đức Mẹ hiện ra ở đây chăm chú đến thánh ý của Thiên Chúa mà thôi. Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta hãy cầu nguyện nhiều thêm nữa, hãy yêu mến Thiên Chúa như người cha chúng ta. Chúng ta hãy tiếp nhận các thông điệp nói về cầu nguyện, ăn chay, hối cải và giao hòa mà Thiên Chúa đang gửi đến thế giới qua Mẹ Chúa Giêsu. Nếu làm được như vậy, ta không phải sợ hãi bất cứ điều gì, bất chấp tương lai sẽ xảy ra như thế nào.
Mariana này, thiên hạ bàn tán với nhau về 3 ngày tối tăm, về sóng thần dâng lên, về động đất, về tai họa. Cô có biết gì về những biến cố đại loại như thế xảy ra trong tương lai không?
Tôi không nói bất cứ điều gì như vậy, và tôi cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến các điều ấy. Thiên Chúa là sự bình an, Thiên Chúa là tình yêu. Những thông điệp của Đức Mẹ ở đây là những thông điệp hòa bình, cốt để cho các con cái của Mẹ trên trần gian cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.
Sứ mạng kéo dài của Mariana. Này Mariana, có tất cả 6 thị nhân ở Medjugorje này. Thế sứ mạng đặc thù của cô là gì nhỉ?
Hiện nay tôi cầu nguyện cho các kẻ vô tín được ăn năn trở lại.
Mariana ơi, có lần cô nói với tôi rằng muốn được lên thiên đàng, mỗi người chúng ta hãy nên giống như một em bé nằm trong vòng tay của Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta cần phải giao phó, chọn bản thân. Như vậy chúng ta sẽ được vững vàng trong vòng tay Thiên Chúa như một đứa con bé bỏng của người. Điều này đòi hỏi nơi chúng ta một hành vi giao phó chọn cả ý muốn của mình. Cô đã làm được điều đó chưa vậy?
Tôi cố gắng làm việc này mỗi ngày với sự giúp đỡ của Đức Mẹ.
Mariana này, sau này cô có còn sứ mạng nào khác nữa không vậy?
Tôi có.
Sứ mạng gì vậy?
Tôi không được phép nói ra ngay bây giờ.
Mariana ơi, hiện nay cô cầu nguyện cho những người tội lỗi trở về bằng cách nào vậy?
Tôi cầu với cả lòng yêu mến cho những ai chưa biết gì về đạo Công giáo.
Vậy lời cầu nguyện của chúng ta có giúp được gì chăng?
Giúp chứ, giúp nhiều lắm đấy. Đức Mẹ có nói với tôi chúng ta sẽ không tài nào hiểu hết giá trị lời cầu nguyện của chúng ta trên cõi đời này.
Tại sao lại không hiểu vậy?
Vì lời cầu nguyện của ta là những điều thuộc lĩnh vực đức tin.
Mariana này, đọc một kinh lạy trà xem ra chẳng đáng kể bao lắm, phải thế không?
Đáng kể nhiều lắm chứ, nếu bạn nguyện với cả lòng yêu mến.
Cô và chồng cô là Marco có thích ở hẳn tại Medjugorje này không?
Vâng, chúng tôi thích lắm chứ.
Thế chú Marco có bị mất việc làm ở Sarajevo không?
vợ chồng tôi phải rời về đây vì chẳng đứa nào kiếm được việc ở Sarajevo cả.
Nhiều người tưởng việc cô chú dọn về đây là do tính khẩn trương của các bí mật mà cô nắm giữ, vì hiện nay cả cô và cha Peta đều luôn luôn ngủ tại Medjugorje. Có kẻ còn nghĩ là các bí mật có thể bắt đầu được mở màn sớm. Cô bình luận như thế nào về các tin đó?
Các bí mật sẽ được tiết lộ trong thời gian tôi còn sống. Tôi không thể nói gì hơn thế. Xin yêu cầu dân chúng đừng chú mục vào tương lai. Cuộc sống của chúng ta là ngày nào sống cho ngày ấy. Ngày mai sẽ chẳng có sự đe dọa nào cho những ai tin cậy nơi Thiên Chúa. Những ai coi Thiên Chúa là cha mình không cần gì phải lo sợ, vì họ có thể chắc chắn rằng cha họ sẽ không bao giờ làm hại họ cả.
Cuộc sụp đổ kinh tế toàn cầu. Có những người được coi là thị nhân ở nhiều nơi khác trên thế giới cho rằng phần hình phạt được tin báo không chỉ là những tai họa do thiên nhiên mà còn cả về việc sụp đổ kinh tế toàn cầu nữa.
Tôi không được biết gì về việc đó.
Một số nhà kinh tế học quốc tế đang bắt đầu bàn luận về khả năng xảy ra việc đó ngay từ bây giờ, cô Mijana. Cô là một nhà kinh tế học đã được đào tạo hẳn hoi phải không? Chẳng phải cô đã theo học ngành kinh tế tại trường đại học đấy ư?
Dạ đúng.
Cô có quan niệm gì về nền kinh tế toàn cầu không?
Không.
Sự sụp đổ kinh tế toàn cầu có nằm trong nội dung một bí mật nào không?
Hiện giờ tôi chưa muốn bình luận điều gì về các bí mật cả.
Marco, chồng của cô, ở lại đây mà không có việc làm, chú ấy có buồn không vậy?
Không, anh Marco rất siêng năng cầu nguyện và cố gắng tuân phục ý muốn Thiên Chúa. Hàng ngày anh vẫn có nhiều công việc để làm như chăm sóc sở đất gia đình và hoàn tất ngôi nhà của chúng tôi, rồi lo tiếp đón người khách đến thăm chúng tôi.
Ý Thiên Chúa muốn chú ấy bây giờ ở đây à?
Hoàn cảnh đã đặt để chúng tôi ở đây, chúng tôi được bình an lắm.
Mijana này, tôi thấy có xe tăng quân đội cách đây 18 dặm. Sáng nay tôi nghe được nhiều tin, tức là đầu tháng 5 năm 91, là các con đường vào hay ra khỏi Medjugorje bị kẹt cứng bởi những đoàn xe chở nông cụ và đủ các loại xe và những tảng đá khổng lồ. Cảnh này có làm cho cô lo lắng không?
Không.
Tại sao vậy?
Vì chúng ta sẽ bình an vô sự ở Medjugorje.
Làm sao cô biết được điều đó hả Mijana?
Tôi biết chứ.
Phải chăng Đức Mẹ có nói cho cô điều gì liên quan đến biến cố này phải không?
Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở cầu nguyện. Ai cầu nguyện là có bình an.
Ở Medjugorje. Này, Mijana, có nhiều người ở Medjugorje dạo này có vẻ lo lắng, cách riêng một số người hành hương. Làng mạc thì im lìm, có một sự im lặng đáng ngại gần như kỳ quái ở chung quanh nhà thờ. Các cửa tiệm, quầy hàng, quán cà phê đều đóng cửa. Tài xế taxi biến đi đâu mất, chỉ trừ một số nhỏ tài xế nước ngoài đậu xe ở gần nhà thờ, và cả những người này cũng không có việc làm. Khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông ở trong thị trấn này. Chúng tôi được nghe biết là tất cả nam giới đều được trang bị vũ khí và đang gác các đường lộ dẫn đến Medjugorje. Tôi để ý thấy chú Marco không có vũ khí, cũng không canh gác ngoài đường. Trái lại chú ấy ở ngay với cô.
Những ai làm theo thánh ý Thiên Chúa thì không bao giờ phải lo lắng về bất cứ sự gì. Dân chúng ở đây cầu nguyện rất nhiều. Những ai cầu nguyện tất nghiệm được rằng Thiên Chúa là người cha yêu thương và con phòng chăm sóc, họ có thể đến nhà của Chúa như nhà thờ Công giáo, hội đường Do Thái giáo, đền Hồi giáo hoặc một nơi thờ phượng khác và kể lể với cha về các nhu cầu của mình, những sự va chạm, những khát vọng riêng, biết chắc rằng cha lắng nghe tất cả, thấy biết tất cả và cha yêu thương mỗi đứa con của người với một tình yêu khôn lường. Đức Mẹ bảo rằng tình yêu của cha dành cho mỗi người chúng ta lớn lao đến nỗi bao lâu còn sống trên cõi đời này, chúng ta không bao giờ có thể hiểu nổi bề sâu rộng bao la hoặc tính cách độc nhất vô nhị và chiều kích bản thân riêng tay giữa người và chúng ta của tình yêu ấy.
cô xử trí ra sao trước tình thế bất ổn của đất nước. Nào luôn phải cảnh giác, nào súng đạn, nào dân chúng chém giết nhau, bao nhiêu người bị chết, thân xác bị chà đạp, bị xúc phạm. Hôm qua, chúng tôi được nghe nói có 12 người công giáo bị tàn sát một cách dã man, bị lột da, thậm chí bị móc cả mắt. Và chính cô đang phải giáp mặt với các chuyện ấy ngay tại ngưỡng cửa nhà mình.
Dân chúng ở đây, ai nấy đều quan tâm lo lắng cả. Họ rất cảnh giác, họ đã làm quen với ý tưởng chiến tranh. Họ cũng sợ sệt phần nào trước tình thế này và họ sẽ chiến đấu. Người ta không còn nghĩ đến công ăn việc làm nữa, chỉ còn quan tâm đến làm cách nào để bảo vệ tính mạng, bảo vệ gia đình, nhà cửa của cải đứa đứng trước sự đe dọa đè nặng.
Chúng tôi có nghe nói đàn ông trong làng đã có những buổi họp để quyết định xem họ có cần cầm súng để bảo vệ mạng sống và của cải không.
Tình hình tuy có xấu đi, nhưng dân chúng ở đây có đức tin nên vẫn tỏ ra kiên nhẫn. Họ đang cố gắng tìm cách ngăn ngừa một cuộc xâm lược bình lặng bằng lực lượng quân sự với chính gia.
Cô có biết hệ quả sẽ ra sao không vậy?
Tôi hiểu rõ Đức Mẹ, người là nữ vương hòa bình, người nói việc cầu nguyện, đặc biệt ở thánh lễ, chữ mân côi và ăn chay, cách kiêng bằng bánh mì và tiếng lã, khả dĩ cản đứng được chiến tranh này và thay đổi cả tai họa của luật thiên nhiên. Nhất là nếu làm các việc đó với một lòng tin mạnh mẽ, một lòng kiêng kỵ sâu xa và một lòng mến lớn lao.
Mediana này, Đức Mẹ mong muốn gì? Cách riêng trong những tình huống xảy ra ở Medjugorje này, dân chúng ở đây có nhận ra thánh ý Thiên Chúa đối với họ không?
Những ai cầu nguyện bằng cả tâm hồn tất sẽ hiểu.
Cuộc sống thường nhật của Mirjana. Mirjana ơi, cô có thấy hạnh phúc ở Medjugorje không khi sống với chồng cô, với bé gái Maria và mẹ cô ngay sát vách, với con chó cún tinh khôn, ngôi nhà xinh đẹp, rồi nhà thờ, rồi từ cửa trước nhìn ra sừng sững ngọn núi thánh giá, còn về phía cửa sau là thấy ngọn đồi mẹ hiện ra.
Có, hết sức là hạnh phúc.
Thế cô có cảm thấy nhớ Sarajevo không?
Ba tôi làm việc ở bệnh viện tại đó.
Ba cô làm gì?
Ông là nhân viên quang tuyến. Em trai tôi đi học ở Sarajevo. Chúng tôi thường trở về mái nhà của chúng tôi, nên thực tình tôi không có lý do gì để cảm thấy nhớ Sarajevo.
Mirjana này, cô đã tốt nghiệp đại học chưa?
Chưa, tôi còn phải qua 2 kỳ thi nữa mới xong.
Thế còn chú Marco thì sao?
Cũng vậy, anh ấy cũng còn 2 kỳ thi nữa.
Kiếm một việc làm ở ngành kinh tế có khó lắm không?
Dạ thưa khó.
Tôn giáo của cô có ảnh hưởng gì đến khả năng tìm việc làm không?
Bây giờ thì không. Tôn giáo chẳng có ảnh hưởng gì trong vấn đề việc làm. Dạo này nhiều người ở Nam Tư bị mất việc là chuyện thường.
Tình thế căng thẳng ở Bosnia và Herzegovina chắc chắn đang là một thử thách đối với những lời tuyên bố về hòa bình của Đức Mẹ. Cô có lời khuyên hay sứ điệp nào để chuyển đi không?
Có chứ. Xin tất cả mọi người trên thế giới hãy cầu nguyện và ăn chay nhiều hơn nữa. Cầu nguyện và ăn chay sẽ đem lại hòa bình. Chỉ có thể tha thứ và yêu mến thật lòng nhờ cầu nguyện và ăn chay. Bằng không, trái tim ta rất cứng cỏi, không thể tha thứ nổi.
Cô có giới thiệu một kinh nguyện đặc biệt nào không?
Dạ có. Lần chàng hạt mân côi sẽ che chở hết thảy những ai nguyện kinh ấy với tất cả tấm lòng. Đức Mẹ nói rằng, chúng ta không biết chàng hạt mân côi có một quyền lực như thế nào đâu. Khi ta lần hạt với tất cả tấm lòng, suy gẫm mỗi mầu nhiệm vui, thương, mừng của cuộc đời Chúa Giê-xu dưới thế gian khi xưa, thì chúng ta đồng hành với Đức Mẹ dọc theo con đường đời của Chúa. Chúa Giê-xu là đường dẫn đến thiên đàng. Dù người ta có biết Ngài bằng tên Giê-xu hay không biết, những ai cùng đi với Đức Maria trên con đường đời của Chúa Giê-xu thì có sự sống cùng với Thiên Chúa. Còn đối với người có khả năng thì thánh lễ và thánh thể chính là áo giáp cho họ.
Thank you.
Muốn gẫm suy được như nói trên, người lần hạt phải nhớ các đoạn kinh thánh, cách riêng tin mừng liên quan đến cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ. Như thế chúng ta buộc phải học thuộc lòng các đoạn kinh thánh ấy để có ý tưởng, có chất liệu mà suy gẫm. Thế là không ngờ ta được học kinh thánh, mà có lẽ khi không ta không ham học.
Lời nhắn nhủ của Mirjana. Có nhiều kẻ không tin là có Thiên Chúa, họ không tin có đời sau, chắc chắn họ không thấy phải cầu nguyện và ăn chay như là một phương thế để chặn đứng chiến tranh. Cô có lời nhắn nhủ hoặc có sứ điệp nào cho những kẻ vô tín không?
Tôi xin nhắn gửi một sứ điệp cho những ai nói mình là kẻ tin. Xin hãy nói cho họ biết, họ không nên ép buộc người khác phải tin, hoặc bảo người khác phải sống như thế nào. Điều cần là họ hãy trở nên tấm gương cho các người đó. Đời sống của họ phải là mẫu gương cho thấy thật sự có Thiên Chúa và tình yêu thương của người. Đời sống của họ phải thành mẫu gương cho tất cả những ai không tin.
Thế còn các tín hữu phải làm gì hả Mirjana?
Trước tiên Đức Mẹ bảo, những ai hiểu biết Thiên Chúa, Đức Mẹ đặc biệt yêu cầu hãy cầu nguyện sốt sáng, mãnh liệt và siêng năng hơn cho những kẻ không tin. Mẹ van lên các con cái trung tín của mẹ vốn được biết Thiên Chúa và được biết sự hiện diện của mẹ tại Medjugorje là hãy cầu nguyện, và mẹ sẽ cùng cầu nguyện với chúng ta cho tất cả mọi người vô tín trên hành tinh, cách riêng những người thân của chúng ta.
Làm thế nào ta có thể cảm nghiệm được lời cầu nguyện của Đức Mẹ?
Đức Mẹ vô cùng khiêm nhường, người không bao giờ xen vào đời sống của chúng ta. Người là thọ tạo, có lòng trung tín nhất của Thiên Chúa. Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi bất cứ đứa con nào của Thiên Chúa chạy đến cầu mẹ. Mẹ sẽ chúc phúc, bảo vệ và che chở cho bất cứ ai kêu gọi đến mẹ. Đích thân mẹ sẽ cầu nguyện với và cầu nguyện cho bất kỳ con cái nào của Thiên Chúa nếu họ mời gọi mẹ.
Ai là con cái của Thiên Chúa để nhờ một lời khẩn cầu mà được mẹ Thiên Chúa đích thân chúc phúc và che chở vậy?
Hết mọi người trên dương thế.
Làm sao cô biết được điều đó ạ?
Đức Mẹ nói với tôi là Chúa Giêsu, con của mẹ, đã cứu chuộc hết mọi người trên địa cầu bởi cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá. Chúa Giêsu đã trao hết mọi người thế gian cho mẹ mình trước khi Ngài tắt thở trên núi Sọ mà.
Còn về những kẻ không biết Chúa Giêsu, hoặc có lẽ biết Ngài nhưng không tin hay kính trọng Ngài thì sao?
Bởi vì Chúa Giêsu đã trao những người đó cho Đức Mẹ, nên mẹ tiếp nhận hết mọi người sống trên trái đất với lòng yêu thương và quý trọng. Mẹ xin chúng ta cũng cư xử như vậy, vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã trao Đức Maria cho hết mọi người dương thế để làm mẹ sự sống vĩnh cửu của họ, nếu như họ muốn. Cũng như Chúa Giêsu, mẹ quá khiêm tốn để có thể ép buộc bất cứ một ai. Mẹ chỉ mời gọi, phần chúng ta là chọn.
Chọn Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bằng cách nào mà chúng ta chọn Chúa Giêsu và mẹ Maria, mẹ Ngài hả Mirjana? Cô có biết không?
Vâng, Đức Mẹ nói rằng muốn chọn Chúa Giêsu, ta phải nên giống Chúa.
Bằng không thì ta không thể tìm thấy Chúa Giêsu để mà chọn Ngài, có phải thế không?
Nhiều người cho mình là tín hữu. Lời họ nói rất phải, điều họ làm rất đúng, nhưng họ lại sống như một người ngoại đạo. Một Kitô hữu chân chính phải là một người được Kitô hóa.
Như vậy có nghĩa là như thế nào?
Một Kitô hữu đích thực phải giống Chúa Giêsu.
Theo cô biết Chúa Giêsu giống như thế nào hả?
Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật và là ánh sáng cho cuộc sống của chúng ta.
Đức Mẹ dạy cô điều đó hả?
Đúng thế. Mẹ bảo đường đi thì đã được vạch rõ trong Kinh Thánh, còn sự thật thì nằm ở cả trong Kinh Thánh và trong giáo hội. Ánh sáng thì từ Thiên Chúa mà đến cho những ai trung tín. Mẹ luôn xin các con cái của mẹ hãy đọc sách thánh, có như vậy ta mới học biết được về Thiên Chúa. Trong một lần hiện ra vào mùng 2 mỗi tháng mới đây, Đức Mẹ rất buồn, và đây là điều độc nhất tôi được phép nói ra. Đức Mẹ trách chúng ta trong một thông điệp mẹ ban, bởi vì chúng ta còn xa sự thánh thiện. Tôi nhớ lại, có một lần mẹ bảo chúng tôi, đừng chỉ nghĩ kẻ khác là không tốt, nhưng còn phải nghĩ chính mình không tốt. Như thế, mẹ luôn luôn đòi hỏi ta nên thánh, Kitô hóa, nên giống Đức Giêsu. Đức mẹ không đòi hỏi chúng ta nhiều lắm đâu, để được nên thánh. Mẹ chỉ muốn chúng ta mở rộng lòng ra cho Thiên Chúa và cảm nghiệm Thiên Chúa là cha ta một cách bình thường và đến nhà thờ vì yêu mến chứ không vì bó buộc, lề luật bắt phải đi. Hãy lần hạt mân côi mỗi ngày, đó có phải là gì nhiều đâu, mẹ chỉ đòi có từng đó thôi.
Mirjana này, còn những ai chưa hề nghe nói về Chúa Giêsu hay về Đức Maria, Đức mẹ có nói gì về những người này không?
Có. Mỗi người sinh ra trên trần gian đều mang giao ước tình yêu của Thiên Chúa trong trái tim họ. Mỗi người đều nghe Chúa nói trong cõi thầm lặng của lòng mình. Kẻ này nghe rõ hơn người kia vì họ biết lắng nghe.
Cô Maria bảo tôi, Đức mẹ có nói, nếu người công giáo biết sống đức tin của mình thì cả thế giới sẽ thành công giáo hết.
Mẹ quả có nói vậy. Ngày nay, nhiều người đã quên, nhiều người chọn lựa những điều phù phiếm mau qua. Nhiều kẻ không hề quan tâm tới chân lý, chỉ biết say mê những lạc thú trần gian, trí khôn đầm mù tối và sống co rút lại trong vị kỷ.
Về các người đó thì sao hả?
Đức mẹ bảo, Thiên Chúa làm mọi sự nên tốt đẹp cho những kẻ tin cậy nơi người. Vì thế, Đức mẹ xin những ai nói mình là tín hữu, hãy sống cuộc sống của Chúa Giêsu khi xưa còn ở dương gian. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường về thiên đàng. Cuộc đời của Ngài là mẫu mực cho các tín hữu noi theo. Nếu tín hữu sống theo mẫu mực đó, họ sẽ là những môn đồ trung thành của phúc âm. Đời sống của họ sẽ nêu gương cho thấy có một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chăm sóc dưỡng nuôi ta, đỡ nâng ta trong hết mọi sự. Đức mẹ bảo chính sự cầu nguyện và đời sống đã được biến đổi của ta sẽ giải thoát chúng ta. Mẹ nhiều lần nêu rõ rằng, cầu nguyện, ăn chay, chọn một cuộc sống giống như Chúa Giêsu đã sống. Các việc đó có quyền lực đến nỗi chẳng những chặn đứng chiến tranh mà thậm chí còn có thể thay đổi các định luật thiên nhiên nữa.
Với tình hình môi trường sinh thái đang suy sụp như thế này, thật quả là quan trọng khi được nghe cô nói về điều đó.
Các thông điệp phát đi từ Medjugorje là con đường dẫn đến hòa bình vĩnh cửu và phú túc sung mãn.
Các thông điệp. Mirjana này, Đức mẹ muốn gì hả?
Mẹ đến đây kêu gọi toàn thể thế giới hãy quay về cùng Thiên Chúa.
Đức mẹ yêu cầu những gì vậy?
Người nói, tiên vàn mẹ xin hết thảy chúng con, hãy giúp mẹ, hãy cầu nguyện cho chính mình và cho người khác, hãy ăn chay cho chính mình và cho người khác. Mẹ không xin gì thêm, chỉ cần cầu nguyện và ăn chay.
Người không xin thêm gì khác sao?
Đối với các kẻ tin, cầu nguyện chính là cách sống của chúng ta. Những ai cầu nguyện tất sẽ thành những tấm gương sống động về tình yêu, về lòng thương xót và về lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho những kẻ không tin. Chính niềm vui, sự bình an và sung mãn của người tin là bằng chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên tín hữu phải trở nên những tấm gương. Đức mẹ nhắc lại rất là nhiều lần, mọi sự đều có thể được nhờ lời cầu nguyện để cả thoát khỏi chiến tranh.
Có nhiều người cầu nguyện siêng năng, nhưng các chuyện chẳng lành vẫn xảy ra cho họ. Cô có biết tại sao như thế không?
Thánh ý Thiên Chúa là tiêu chuẩn duy nhất có giá trị. Đây không phải là ý kiến của tôi đâu. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, ta luôn luôn phải thưa. Lạy Thiên Chúa thân yêu, nguyện cho ý Chúa thực hiện, chứ đừng theo ý con. Đức mẹ đã cho chúng tôi được thấy Chúa Giêsu, con của người đang chịu khổ nạn. Chúa đau đớn lắm. Bao chuyện chẳng lành đã đổ xuống thân Ngài, thế mà Ngài vẫn vâng theo thánh ý cha chúng ta.
Mirjana, cô có biết ý muốn của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu không?
Cũng một ý muốn như cha muốn chúng ta, đó là yêu mến cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình.
Làm sao cuộc đóng đinh lại là thánh ý của Thiên Chúa? Cô có biết tại sao không, Mirjana?
Những kẻ đóng đinh Chúa Giêsu cũng là con cái của cha chúng ta. Họ không biết việc họ đang làm, như Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho chúng ta hiểu điều đó lúc Chúa bị treo trên thập giá. Họ mù quáng không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chúa Giêsu đã làm vinh hiển của Cha cho Cha chúng ta, đấng sáng tạo và hằng bảo tồn hết thảy mọi người, mọi vật, mọi nơi và mọi sự, bằng cách yêu thương các con cái của Cha mình, cả khi họ đóng đinh Ngài. Chúa Giêsu đã chịu khổ và chết trong thinh lặng, trong vâng lời và yêu thương đối với hết thảy các con cái của Chúa Cha.
Tại sao Chúa lại chấp nhận chịu hành hạ như vậy?
Vì Ngài đảm nhận lấy mọi tội lỗi vào mình.
Có phải thánh ý Thiên Chúa là chấp nhận sự ngược đãi đến từ các anh chị em của chúng ta không?
Thiên Chúa không hề muốn các con cái mình ngược đãi lẫn nhau. Đấy là tội lỗi. Khi sự ngược đãi xảy ra, tất có bàn tay Satan nhúng vào.
Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi đau khổ, thậm chí cả sự chết, có phải vậy không, Mijana?
Tình yêu Thiên Chúa bền vững thiên thu, người mời gọi chúng ta hãy yêu thương như vậy.
Mijana này, như vậy là Thiên Chúa mời gọi hết thảy chúng ta trở nên những người yêu vĩ đại, phải không?
Thiên Chúa là đấng yêu thương vĩ đại, chúng ta là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Đức Mẹ nói, Thiên Chúa là tình yêu, nhưng chúng ta lại có khả năng ngăn chặn tình yêu của người. Chúng ta có thể từ chối nó.
Cô có nói là cầu nguyện và ăn chay sẽ đập tan quyền lực của Satan và sẽ biến đổi thế giới mà chúng ta quá biết rõ. Cô còn nói là cầu nguyện và ăn chay sẽ làm cho các người vô tín trở lại, kể cả những người tự xưng là có niềm tin, cũng như những người cho mình là vô tín ngưỡng. Điều này sẽ xảy ra thời chúng ta còn sống hay sao?
Đúng thế, bởi vì chúng ta sẽ cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho chúng ta có cuộc sống lâu dài. Sơ Lucia, thị nhân ở Fatima, quả thật đang hưởng trường thọ.
Cô có biết hiện nay nhiều người vẫn tin rằng chả có ma quỷ, chả có Đức Mẹ mà cũng chẳng có Thiên Chúa gì cả?
Có đấy, tôi được biết nhiều người như vậy ở ngay nơi tôi đang sống và lớn lên. Sarajevo là một thành phố mà người ta chủ trương vô tín ngưỡng.
Cô có biết họa chăng những người vô tín kiểu đó rồi sẽ trở lại không?
Nhiều người vô tín kiểu đó đang quay trở lại, còn nhiều người nữa cũng sẽ trở lại.
Mijana này, còn những người không chịu trở lại, liệu họ có xa hỏa ngục hay họ có thể về thiên đàng được không?
Bạn có thể hỏi chuyện này với Đức Mẹ, tôi thì không biết chắc.
Mijana này, theo cô điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ không tin vào Thiên Chúa?
Tôi không rõ. Đức Mẹ nói ta đừng bao giờ xét đoán một ai cả. Mẹ một mực yêu thương, dạy dỗ, hướng dẫn, duy một mình Chúa xét xử mà thôi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Mẹ đến lần cuối. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình phát thanh tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.